Điều học thứ tư 592. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, tu viện Goshita. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Channa hành xử không đúng nguyên tắc. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này Đại Đức Channa, chớ hành động như thế, điều ấy không được phép. Vị ấy hành động tỏ ra vẻ không tôn trọng. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Channa lại thể hiện sự không tôn trọng? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi Đại Đức Channa rằng: này Channa, nghe nói ngươi thể hiện sự không tôn trọng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại thể hiện sự không tôn trọng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Channa bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Khi có sự không tôn trọng thì phạm tội Bacitiya ưng đối trị. 593. Sự không tôn trọng nghĩa là có hai sự không tôn trọng: sự không tôn trọng người và sự không tôn trọng pháp. Sự không tôn trọng người nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định, vị nghĩ rằng vị này bị phạt án treo, hoặc bị xem thường, hoặc bị khiển trách, hoặc lời nói của vị này sẽ không được thực hiện, rồi thể hiện sự không tôn trọng, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. Sự không tôn trọng pháp nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định, vị nghĩ rằng làm thế nào để điều này có thể được hủy bỏ, hoặc được thủ tiêu, hoặc được biến mất, hoặc là vị không có ý muốn học tập điều ấy, rồi thể hiện sự không tôn trọng, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. 594. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không tôn trọng, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, thể hiện sự không tôn trọng, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không tôn trọng, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. 595. Khi đang được vị đã tu lên bậc trên nói về điều không được quy định, vị nghĩ rằng thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ bỏ, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực, rồi thể hiện sự không tôn trọng, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Khi đang được vị chưa tu lên bậc trên, nói về điều đã được quy định hoặc không được quy định, vị nghĩ rằng thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ bỏ, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực, rồi thể hiện sự không tôn trọng, thì phạm tội dukkhata, tác ác. 596. Người chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkhata, tác ác. 597. Vị nói rằng, sự giáo dục của các vị thầy dạy học của chúng tôi là như vậy, hãy kiểm tra. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ tư. Điều học thứ năm. 598. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư đã làm các vị tỳ khưu nhóm 17 sư kinh sợ. Trong lúc bị làm cho kinh sợ, các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vậy: Này các đại đức, vì sao các vị khóc lóc? Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm lục sư này đã làm chúng tôi kinh sợ. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại làm các tỳ khưu kinh sợ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi làm các tỳ khưu kinh sợ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại làm các tỳ khưu kinh sợ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu nào làm vị tỳ khưu kinh sợ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 599. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vị tỳ khưu là vị tỳ khưu khác. Làm kinh sợ. Vị đã tu lên bậc trên có ý định làm kinh sợ vị đã tu lên bậc trên, rồi đem lại cảnh sắc hoặc cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị, cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của trộm cướp, hoặc sự nguy hiểm của thú dữ, hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị, cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. 600. Vị đã tu lên bậc trên nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị làm kinh sợ thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi, vị làm kinh sợ thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị làm kinh sợ thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 601. Vị đã tu lên bậc trên có ý định làm kinh sợ vị chưa tu lên bậc trên, rồi đem lại cảnh sắc hoặc cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc thì phạm tội Dukkata, tác ác, cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của trộm cướp, hoặc sự nguy hiểm của thú dữ, hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ thì phạm tội Dukkata, tác ác, cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. 602. Vị chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata, tác ác. Vị chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Vị chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata, tác ác. 603. Vị không có ý định làm kinh sợ rồi đem lại cảnh sắc hoặc cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc. Vị kể về sự nguy hiểm của trộm cướp, hoặc sự nguy hiểm của thú dữ, hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 5. Điều học thứ 6. 604. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhaga, thành Susumara Gira, trong rừng Besakala, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, trong tháng mùa lạnh, các tỳ khưu sau khi đốt lên ngọn lửa ở khúc gỗ lớn nọ có lỗ hổng rồi sưởi ấm. Và ở trong lỗ hổng ấy, có con rắn đen bị phỏng lửa nên bò ra ngoài và tấn công các vị tỳ khưu. Các tỳ khưu đã chạy nơi này, nơi nọ. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 605. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: này các đại đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? Này các đại đức, trước đây chúng tôi đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cấm đoán, trong lúc ngần ngại nên không sưởi ấm, vì thế chúng tôi không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào không bị bệnh, có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 606. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại trong việc đốt đèn, trong việc đốt lửa ở nhà tắm hơi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa khi có các nhân duyên như thế. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào không bị bệnh, có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có nhân duyên như thế. 607. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu. mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Không bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có ngọn lửa. Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có ngọn lửa. Có ý định sưởi ấm, có ý muốn hơn nóng. Ngọn lửa nghĩa là lửa được đề cập đến. Đốt lên, vị tự mình đốt lên thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Bảo đốt lên, vị ra lệnh người khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi được ra lệnh một lần, dầu vị kia đốt nhiều lần, vị ra lệnh phạm chỉ một tội Pacitiya, ưng đối trị. Ngoại trừ có nhân duyên như thế, trừ ra có nhân duyên như thế. 608. Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có nhân duyên như thế. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có nhân duyên như thế. Không bị bệnh, lầm tưởng là bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có nhân duyên như thế. Vị nhặt lên khúc củi đang cháy thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Bị bệnh, lầm tưởng là không bị bệnh, phạm tội Dukkhata, tác ác. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata, tác ác. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 609. Vị bị bệnh, vị sưởi ấm khi ngọn lửa đã được thực hiện bởi vị khác. Vị sưởi ấm ở chỗ tro tàn, không còn ngọn lửa. Khi đốt đèn, khi đốt lửa nung bình bát. Ở trong nhà tắm hơi, ngoại trừ có nhân duyên như thế. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6.